Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 2, thứ tư trong tuần thứ tư thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 1 đến câu 6. Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ đã vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng xung quanh mà giảng dạy. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người Việt của chúng ta thường hay diễn tả bụt nhà không thiêng, hoặc có cách diễn tả khác, có khi ta còn thấy đau đớn hơn, gần chùa gọi bụt bằng anh. Điều ấy cũng xảy ra nơi Đức Giêsu khi Ngài trở về quê quán của mình. Những người cùng quê hương xứ sở, những người thân thuộc gần gũi, không nhận ra Đức Giêsu, không nhận ra Ngài là Cứu Chúa. Thánh Marco nói, Ngài không làm được dấu lạ nào tại quê hương xứ sở mình. Đức Giêsu không làm dấu lạ nào không phải vì Ngài không có quyền năng, nhưng bởi vì lòng con người chai cứng. Chính thái độ chai cứng lòng tin đã khiến Đức Giêsu không thực hiện dấu lạ. Bởi lẽ, nếu dấu lạ có được diễn ra, thì cũng chẳng đánh động nơi trái tim của những con người đã muốn khép tất cả cánh cửa tâm hồn, không muốn đón tiếp Đức Kitô, không muốn đón tiếp lời sự sống. Đức tin là cánh cửa mở ra cho chúng ta khám phá những dấu lạ tuyệt vời của đời sống, những dấu lạ mà Đức Giêsu không chỉ thực hiện lúc Ngài còn tại thế, nhưng những dấu lạ đó vẫn đang và tiếp tục diễn ra trong cuộc đời này cho đến ngày Đức Kitô quang lâm. Thiên Chúa vẫn đang làm những dấu lạ tuyệt vời trong đời sống hội thánh, trong đời sống của mỗi chúng ta. Thiên Chúa vẫn đang thi thố quyền năng của người. Điều quan trọng, chúng ta có nhận ra hay không? Hay chúng ta coi những gì chúng ta đang có hay những dấu lạ xảy ra chỉ là một điều ngẫu nhiên, hoặc là do khả năng tài khéo mà chúng ta có được? Nhận ra những dấu lạ của Chúa, đó cũng là một lời tri ân. Đó cũng là một tâm tình tán tụng. Đó cũng là một lời giới thiệu Chúa cho anh chị em mình. Tất cả những gì chúng ta đang có trong cuộc đời này đều là ân huệ, đều là những phép lạ Chúa thực hiện. Từ hư vô, Chúa cho chúng ta hiện hữu, rồi Chúa trao cho chúng ta bao nén bạc quý giá, nén bạc của thời gian, nén bạc của sức khỏe, nén bạc của tài năng, và Thiên Chúa trao ân sủng để rồi những nén bạc đó được sinh hoa kết quả trong cuộc đời mình. Cảm tạ Chúa vì những dấu lạ Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con thực sự nhận ra và cao rao danh của Chúa cho muôn dân. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì những điều kỳ tuyệt Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng con. Xin chúng con nhận ra đó như những dấu lạ Chúa mời gọi chúng con khám phá, để lòng chúng con luôn hướng về Chúa, lòng chúng con luôn biết ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa, đấng muôn đời hằng sống. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lạ. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sắp chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp còn. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù và tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã khóc cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản nhân, và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn. Kẻ thầm ta nhắc ta nhớ luôn tình thương biểu không của Đức Chúa. Trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho em. mọi người lại sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến tổng hội của Hội Hiệp sĩ Mata. Sáng hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các thành viên tham gia tổng hội của Hội Hiệp sĩ Mata vừa kết thúc sau những ngày nhóm họp tại Roma với sự tham dự của 111 thành viên. Hội Hiệp sĩ Mata là một tổ chức quy chế của một thực thể quốc tế có từ gần 1.000 năm nay, có chủ quyền như một quốc gia, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 106 nước trên thế giới. Về phương diện tinh thần và tu đức, hội có quy chế như một dòng tu công giáo và dưới khí tạng này hội tùy thuộc Đức Giáo Hoàng. Hội hiệp sĩ này hiện có 13.500 thành viên nam nữ trên thế giới, trong đó chỉ có gần 40 thành viên có ba lời khấn như tu sĩ. Ngoài ra, hội có 80.000 thiện nguyện viên trên thế giới, trong đó có nhiều bác sĩ và nhân viên y tế. Phần lớn các hoạt động của hội thuộc lĩnh vực từ thiện và y tế. Trong những năm qua, hội bị khủng hoảng và chia rẽ nội bộ, nên Đức Thánh Cha đã can thiệp để cải tổ hiến pháp và xúc tiến việc bầu ban lãnh đạo mới, với sự trợ giúp của Đức Hồng Y Silvano Tomasi, đặc ủy của Ngài. Trong tổng hội vừa qua, các vị lãnh đạo và hội đồng tối cao đã được bầu lên với nhiệm kỳ 6 năm. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những vị đã góp phần vào việc cải tổ và tiến hành tổng hội vừa kết thúc, và Ngài khích lệ toàn thể hội hiệp sĩ dấn thân chu toàn nghĩa vụ liên đới, phục vụ người nghèo và các bệnh nhân, nhìn thấy nơi họ tôn nhan của Chúa Kitô trong tinh thần người Samaritano nhân lành. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt kêu gọi hội hiệp sĩ Mata quan tâm đến việc huấn luyện khởi đầu và thường huấn cho các thành viên, nhất là cần có sự đào tạo thích hợp cho các thành viên có lời khấn, cũng như các hiệp sĩ bậc nhì và bậc ba, theo nghĩa cụ thể của lời hứa vâng phục đã bày tỏ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em thân mến, anh chị em đã viết lên một trang sử quan trọng cho hội hiệp sĩ Mata, và anh chị em có thể hãnh diện về điều đó. Tôi nhắn nhủ anh chị em hãy tiếp tục trung thành với Chúa Kitô là Thầy và là Chúa, tiến bước và mang sứ điệp chữa lành của Chúa Kitô khắp nơi trên thế giới, cho những người bệnh và sứ điệp an ủi cho những người sầu muộn.
Tin Roma. Đức Thánh Cha bổ nhiệm một giám mục thừa sai người Mỹ làm tân tổng trưởng bộ giám mục. Hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Robert Francis Prevost thừa sai người Mỹ tại Peru làm tân tổng trưởng bộ giám mục, kế nhiệm Đức Hồng Y Macuele người Canada, đồng thời thăng làm tổng giám mục. Đức Cha Prevost năm nay 68 tuổi, sinh tại Chicago và thuộc dòng Thánh Augustino, được gửi đi truyền giáo tại Peru từ năm 1985. Về sau, theo đạo tiến sĩ giáo luật tại Đại học Thánh Thomas Aquino ở Roma, quen gọi là Angelicum, rồi trở lại hoạt động tại Peru. Năm 1999, cha được bầu làm bề trên tỉnh dòng Thánh Augustino ở Mỹ, rồi hai năm sau đó, cha cử về trên tổng quyền của dòng trong hai nhiệm kỳ. Năm 2014, cha được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa Chiclayo ở Peru. Đức tổng giám mục Prevost thông thạo tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Cổ Đào Nha. Đức Hồng Y Uele người Canada thuộc tu đoàn Xuân Vích năm nay 79 tuổi và làm tổng trưởng bộ giám mục từ năm 2010.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ khai giảng khóa huấn luyện viên trưởng 2023 và khai mở năm kỷ niệm 20 năm tái lập phong trào thiếu nhi thánh thể tại giáo phận Sài Gòn. Lúc 15 giờ ngày 29 tháng Giêng vừa qua, tại nhà nguyện cổ Đại chủ điện Thánh Giuse Sài Gòn, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã chủ sự thánh lễ khai giảng khóa huấn luyện viên trưởng năm 2023 và khai mở năm kỷ niệm 20 năm tái lập phong trào thiếu nhi thánh thể của giáo phận Sài Gòn. Trong nghi thức chào cờ, Liên mục Giuse Phạm Đức Tuấn, Tổng tuyên úy liên đoàn, bày tỏ niềm vui về sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse, Ngài tạ ơn Chúa đã đưa phong trào thiếu nhi thánh thể đến Việt Nam và được các chủ chăn cùng mọi người đón nhận, được Chúa giữ gìn trải qua biết bao thăng trầm khó khăn. Đức Tổng Du Xe xin Chúa chúc lành cho khóa học. Ngài không quên cảm ơn và chào mừng các học viên đã hiện diện đông đảo. Trong bài giảng thánh lễ tiếp đó, Đức Tổng Du Xe đồng viên các huynh trưởng bằng những lời khen ngợi chân tình. Ngài khâm phục sức sống năng động và đời sống đức tin nhiệt thành của những người trẻ. Qua trích đoạn tin mừng về tám múi phúc thật, Đức Tổng Giám mục hướng dẫn các giáo lý viên sống theo tinh thần hiến chương nước trời khi nói, giáo lý viên phải sống tinh thần nghèo khó, sống đơn giản không bị dựa vào kiến thức, tiền bạc, địa vị, nhưng chỉ biết đặt mình về trong, tin tưởng vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Hiền lành, khóc lóc, thương xót, sứ mạng giáo lý viên là làm tông đồ trong môi trường thiếu nhi, chăm sóc phục vụ thiếu nhi, tóm lại phải có lòng yêu thương các em. Khao khát sự công chính, có tâm hồn trong sạch. Khi khao khát sự công chính, được sống thánh ý của Chúa, thì lương tâm của giáo lý viên sẽ trong sáng, nên tấm gương sáng cho các em. Ăn ở thuận hòa, xây dựng hòa bình, kiến tạo sự hiệp nhất, sống tinh thần hiệp nhất liên kết hiệp thông với nhau. Bị bắt hại vì lẽ công chính, nhiều vị thừa sai bị bắt hại khi thi hành sứ vụ. Cũng thế, giáo lý viên có thể bị hiểu lầm, chống đối, vô ơn, nhưng nhờ ơn Chúa, giáo lý viên sẽ vượt qua. Để kết thúc, Đức Tổng Du Xe chúc lành cho năm học mới đạt nhiều kết quả. Sau thánh lễ là nghi thức khai mở năm kỷ niệm 20 năm tái lập phong trào thiếu nhi thánh thể tại giáo phận Sài Gòn. Linh mục tuyên úy liên đoàn để chia sẻ lý do tổ chức năm kỷ niệm. Tiếp đó, linh mục Joan Maria Vianney Chu Minh Tân, tuyên úy đặc trách ngành thiếu nhi, giới thiệu biểu trưng năm kỷ niệm, hãy để thiếu nhi đến với thầy và xin Đức Tổng Giám mục thánh hóa biểu trưng. Đức Tổng Du Xe vui mừng tạ ơn Chúa đã cho khơi lại một sinh hoạt mục vụ tốt đẹp. Trong tâm tình tạ ơn và vui mừng, Đức Tổng tuyên bố khai mạc năm kỷ niệm 20 năm tái lập phong trào thiếu nhi thánh thể tại giáo phận Sài Gòn. Sau hết, trưởng Michael Ninh Đức Thành, liên đoàn trưởng, đại diện tất cả huynh trưởng, bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Tổng Giám mục và quý linh mục đồng tế.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm chủ chăn mới cho các tín hữu công giáo tại Bắc Arabia. Hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm vị chủ chăn mới cho cộng đoàn công giáo tại miền Bắc bán đảo Arabia. Đó là cha Ando Begradi, 59 tuổi, người Pháp, tổng đại diện của dòng Chúa Ba Ngôi và những người nô lệ, nay trở thành đại diện tông tòa Bắc Arabia. Kế nhiệm đức cha Camillo Van Lin thuộc dòng thánh Comboni qua đời năm 2020. Cha Ando Begradi sinh năm 1963 tại Pháp. Sau khi học tiếp và trải qua kinh nghiệm truyền giáo tại Madagascar, thầy trở về Pháp và gia nhập dòng Chúa Ba Ngôi với những người nô lệ, rồi học thần học tại Montreal bên Canada, trước khi học và đậu cử nhân thần học luân lý ở Học viện Anconcianum ở Roma. Sau đó thụ phong linh mục năm 1991. Cha Begradi đã đảm nhận nhiều công tác trong dòng, học tiếng Ả Rập và Hồi giáo học ở Cairo, Ai Cập và từng làm tuyên úy cho các tín hữu nước ngoài tại Vương quốc Bà Rành trước khi làm cha sở tại địa phận đại diện tông tòa Bắc Arabia. Từ năm 2019, cha là tổng đại diện của dòng ở Roma. Địa phận đại diện tông tòa Bắc Arabia bao gồm các nước Bahrain, Qatar, US và Ả Rập Saudi với khoảng 2.700.000 tín hữu công giáo, đa số là các công nhân viên nước ngoài. Trụ sở của địa phận này được đặt ở Awali, Bahrain, nơi Đức Thánh Cha mới viếng thăm của tháng 11 năm ngoái. Trong 3 năm qua, sau khi Đức Cha Canio qua đời vào tháng 5 năm 2020, Tòa Thánh đã cử Đức Cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ, dòng Cappuccino, đại diện tông tòa Nam Arabia, kiêm nhiệm giám quản tông tòa Bắc Arabia. Đức cha đã 80 tuổi và nay đã về hưu. Toàn bán đảo Arabia có khoảng 3.500.000 tín hữu công giáo sống tại 7 quốc gia nhưng chỉ có 120 linh mục. Việc hành đạo tại các nước này bị hạn chế rất nhiều, nhất là tại Ả Rập Saudi, vì chính quyền tại đây coi quốc gia này là thánh địa của Hồi giáo, nên cấm các tôn giáo khác không được hoạt động.
Tin Jerusalem, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho thánh địa. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chấm dứt tình trạng leo thang bạo lực trong thời gian gần đây tại Thánh Địa và kêu gọi hai chính phủ cũng như cộng đồng quốc tế gấp rút tìm con đường tái tạo sự tín nhiệm nhau và vãn hồi hòa bình. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Tôi rất đau buồn khi được những tin tức từ Thánh Địa, đặc biệt là cái chết của 10 người Palestine, trong đó có một phụ nữ bị chết trong các hoạt động quân sự của Israel chống khủng bố tại Palestine, và về những gì xảy ra gần Jerusalem chiều thứ Sáu vừa qua, 27 tháng Giêng, khi 7 người Israel bị giết và 3 người khác bị thương lúc rời khỏi hội đường. Cái vòng chết chóc gia tăng mỗi ngày không tạo nên công hiệu nào khác ngoài việc khép kín phải tin tưởng giữa hai dân tộc. Từ đầu năm nay, hàng chục người Palestine đã bị giết trong các cuộc chạm súng với quân đội Israel. Tôi kêu gọi hai chính phủ và cộng đồng quốc tế mau lẹ, không chút do dự, tìm kiếm những con đường khác, gồm sự đối thoại và chân thành tìm kiếm hòa bình. Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện cho ý nguyện này." Tối 27 tháng Giêng, ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái, một người Palestine đã bắn chết 7 người và làm bị thương 3 người Do Thái gần hội trường Levi Jacob ở khu vực Đông Jerusalem để trả thù vụ Israel tấn công vào trại tị nạn Jenin của Palestine hôm thứ Năm 26 tháng Giêng vừa qua, làm cho 10 người Palestine bị giết và 20 người khác bị thương. Dư luận các nơi đã lên án vụ khủng bố chống người Israel. Cũng hôm thứ Năm 26 tháng Giêng, một nhóm người Israel cực đoan võ trang đã tấn công các tín hữu Kitô tại khu vực cổ thành Jerusalem. Tòa thượng phụ chính thống Hy Lạp đã lên án việc làm này và kêu gọi chính quyền Israel bảo vệ dân chúng chống lại các nhóm cực đoan muốn thay đổi đặc tính khác nhau về tôn giáo và văn hóa tại cổ thành Jerusalem. Tiếp đó đã có thêm một vụ chạm súng tại thành David ở phía nam cổ thành Jerusalem, làm cho hai người bị thương nặng, gồm người cha 45 tuổi và con trai 22 tuổi.
Có ngày là hạnh phúc.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một cô bé ngay từ nhỏ không may mắc phải chứng bệnh mất cảm giác đau đớn. Khi bị đứt tay hay khi cho tay vào lửa, vào nồi nước đang sôi, những vết bỏng sưng tấy lên nghiêm trọng, cô bé cũng không có cảm giác đau đớn gì. Tình trạng đó khiến cô không thể tự bảo vệ mình khỏi những điều gây hại cho bản thân. Khi đến trường, nếu giáo viên lơ là không để mắt đến, thì cô bé thường xuyên là đối tượng để các bạn học thách thức làm những điều gây tổn thương cho bản thân. Có lần, bọn trẻ bảo cô bé ngồi yên để chúng dùng những quyển sách dày đập mạnh vào đầu cô và hỏi cô có đau không. Cô bé bảo không đau, chúng càng mạnh tay hơn. Lần khác, khi đi cắm trại đêm, bọn trẻ thách thức cô bé đi chân không, dẫm lên những thanh củi đang cháy. Cô làm theo và đôi bàn chân bị bỏng nặng, nhưng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Những sự việc đau lòng đó nhiều lần diễn ra và thầy giáo chủ nhiệm quyết định dạy cho bọn trẻ một bài học. Trong một tiết học, thầy phổ biến cho cả lớp trò chơi, ai không đau sẽ được nhận phần thưởng. Mỗi bạn sẽ giơ bàn tay ra để thầy dùng thước đánh thật mạnh vào bàn tay. Ai không đau và có thể nhận nhiều roi nhất sẽ là người chiến thắng. Tất cả các bạn trong lớp đều chỉ chịu được roi thứ hai là bỏ cuộc, chạy về chỗ ngồi. Bạn chịu đau giỏi nhất cũng chỉ nhận đến roi thứ bốn. Riêng cô bé không có cảm giác đau thì đến roi thứ năm vẫn kiên trì giơ bàn tay nhỏ bé với gương mặt hết sức thản nhiên. Người thầy bảo cô bé trở về chỗ và hỏi cả lớp, khi bị cây thước đánh vào tay, các con cảm thấy như thế nào? Cả lớp đồng thanh, thưa đau lắm thầy ạ, đau phát khóc, đau không chịu nổi. Người thầy gật đầu, chỉ mới chịu một, hai roi, các con đã thấy đau và không thể chịu thêm roi nào nữa. Nhờ vậy mà các con có thể bảo vệ mình và không để cho bản thân bị tổn thương thêm. Còn người bạn của các con đây, vì không có được cảm giác biết đau như các con, nên không thể tự bảo vệ mình khỏi những vết thương. Sao các con không biết thương bạn và bảo vệ bạn, mà lại gây ra thêm những tổn thương cho bạn ấy như vậy? Nghe thầy nói, bọn trẻ cúi đầu hối hận. Từ đó, cô bé mất cảm giác đau ấy đã không còn bị bạn bè trêu chọc và hành hạ nữa, nhưng được các bạn hết sức quan tâm và bảo vệ. Quý vị và các bạn thân mến, không ai muốn và cũng chẳng ai thích cảm giác đau đớn. Sự đau đớn dù nhiều hay ít nơi thân xác hoặc trong tâm hồn đều đem đến cho con người cảm giác khó chịu, sợ hãi và muốn tránh né. Thế nhưng, những cảm giác đau đớn đó lại hết sức cần thiết và hữu ích cho con người để có thể tự bảo vệ mình và người khác khỏi những tổn thương. Đại thi hào Nguyễn Du có một câu thơ rất hay diễn tả những nỗi đau của nhân vật Thúy Kiều trong tác phẩm truyện Kiều của mình. Đó là, kể bao xiết nỗi thảm sầu, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Câu thơ này nói lên một thực trạng, đó là phải trải nghiệm hoặc kinh nghiệm được những nỗi đau của người khác nơi con người mình, thì chúng ta mới có thể hiểu, cảm và thấm thía được những đau đớn mà người khác phải chịu. Còn khi chưa nếm thử những đau đớn của người khác, chúng ta sẽ không thể cảm thông và hiểu được cảm giác của họ. Trong ý nghĩa đó, cảm giác đau đớn thật sự rất cần thiết cho tất cả chúng ta, bởi vì nó là một cơ chế giúp chúng ta có thể biết được điều gì gây nguy hại cho mình, để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương. Những người không có cảm giác đau đớn như cô bé trong câu chuyện bên trên, sẽ không có được khả năng bảo vệ mình, và thậm chí còn để cho mình tự rơi vào những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta có khả năng cảm nhận được những đau đớn nơi thân xác và cả trong tâm hồn của mình, để có thể bảo vệ mình và cảm thông được với đau đớn của những người xung quanh, những người đang đau đớn vì bệnh tật, vì mất người thân trong dịch bệnh, chiến tranh và thiên tai, nhân tai. Tác giả Thánh Vịnh 119 đã nói rằng, đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết thánh chỉ Ngài. Xin Chúa dạy chúng ta biết được ý nghĩa của những đau đớn, để nhận ra được lời Chúa đang mời gọi chúng ta cùng chung tay đẩy lùi và xoa dịu những đau đớn của con người trong thời đại hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu những đau đớn nơi thân xác và tâm hồn để chung chia những đau đớn của phận người chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhận ra được ý nghĩa và sự cần thiết của những nỗi đau trong đời mình, để được thanh luyện và trưởng thành hơn trong niềm tin cậy mến. Nhờ đó, chúng con có thể can đảm dấn thân và cộng tác với nhau để xoa dịu những đau khổ cho anh chị em đồng loại. Amen.
Đời gian lao con vẫn bao vất vả nặng trên tâm vai, vì tương lai con miên mài chẳng ngại khi sương gió trần ai,
vì tương lai con lo nhiều trong những chiều hoàng hôn rung rêu, rồi đêm buông trời tiêu điều con thấy đời sao buồn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.